Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 29 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi các bạn trẻ tham dự diễn đàn đối thoại giữa tín hữu và người không tín ngưỡng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện người tù Đức Quốc xã và ký ức đau thương. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về Thánh Thể với Hội Thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trưa hôm qua 28 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Chrysostomos II, giáo chủ chính thống toàn đảo Chypre. Trong cuộc hội kiến, các vị đã bàn về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông và vấn đề tự do tôn giáo tại đảo Chypre. Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisius Bertone. Đức Thánh Cha đã mời Đức Tổng Giám mục Giáo Chủ và hai người thuộc đoàn tùy tùng dùng bữa trưa với Ngài. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha gặp Đức Tổng Giám mục Chrysostomos II. Lần trước đây trong dịp Ngài viếng thăm tại đảo Chypre từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 năm ngoái, và lần đầu tiên cách đây 4 năm khi Đức Tổng Giám mục Chrysostomos đến viếng thăm Đức Thánh Cha và Giáo hội Roma từ ngày 12 đến 19 tháng 6 năm 2007. Trong 3 ngày đến Roma cho đến ngày mai 30 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Giáo chủ chính thống Chypre cũng gặp Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và một số Hồng Y khác, đặc biệt là Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Số tín hữu chính thống chiếm 78%, tức là 619.000 người trên tổng số 794.000 dân cư tại Cộng hòa Chypre, và đây cũng là một trong những giáo hội chính thống tự quản kỳ cựu nhất, hiện có 10 giáo phận. Miền Bắc đảo Chypre bị người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng từ hơn 35 năm nay và tuyên bố là một nước độc lập nhưng không được quốc tế nhìn nhận.
Kiev, Chúa Nhật 27 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Svyatoslav Shevchuk đã nhậm chức Tổng Giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Kiev. Hiện diện tại buổi lễ còn có hơn 40 giám mục Công giáo Ukraine, Đức Thượng phụ Gregorio III, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit ở Syria, và Đức Tổng giám mục Cyril Vazin, Tổng thư ký Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Đức Tân Tổng giám mục trưởng Shevchuk, năm nay 41 tuổi, nguyên là giám quản tông tòa giáo phận Công giáo Ukraine ở Argentina, và nay là thủ lãnh tinh thần của 7 triệu tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ này trên thế giới, trong đó có hơn 5 triệu ở Cộng hòa Ukraine. Ngài kế nhiệm Đức Hồng Y Lubomir Husa, 78 tuổi, mới từ nhiệm vì lý do tuổi tác. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Svoboda hôm 26 tháng 3, Đức Tân Tổng giám mục trưởng gọi công cuộc tái truyền giảng tin mừng là một trong những công tác quan trọng nhất của giáo hội ngày nay, và nói rằng chúng ta phải tranh đấu cho một Kitô giáo mạnh mẽ tại Âu Châu hiện đại. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết sẽ tăng cường sự cộng tác với Tòa Thượng phụ Chính thống Ukraine ở Kiev và cầu mong có sự cải tiến quan hệ với hai giáo hội chính thống khác tại Ukraine. Trong số ba giáo hội chính thống tại đây, khối giáo hội thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga đông đảo nhất, tiếp đến là giáo hội chính thống Ukraine tự tách ra khỏi chính thống Nga và chưa được chính thống giáo thế giới nhìn nhận, cũng như một giáo hội chính thống biệt lập khác, nhỏ hơn.
Jerusalem, cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa nhận định rằng, bao lâu chính trị đứng im bất động, thì rất tiếc là các thứ ngôn ngữ khác như bạo lực và nghi kỵ sẽ thay thế vào. Cha Pitsabala đưa ra lời bình luận này về tình trạng căng thẳng tái bùng lên giữa người Israel và Palestine trong những ngày này, như hôm 23 tháng 3 vừa qua, một quả bom giấu trong một sắc nhỏ đã nổ tung gần trạm điện thoại ở ga xe bus trung ương ở Jerusalem, làm cho một phụ nữ người Anh bị thiệt mạng và 50 người khác bị thương, trong đó có một vài người bị thương tích nặng. Những vụ khủng bố thuộc loại này đã không xảy ra tại Thành Thánh từ 3 năm nay. Vài giờ trước đó, máy bay Israel đã tấn công một vài nhóm dân quân cực đoan tại miền Gaza, là vùng do nhóm Hamas kiểm soát. Ngày 22 tháng 3 trước đó, từ Gaza, một số đạn trọng pháo đã được bắn vào miền duyên hải Ashkelon của Israel và hỏa tiễn Grad được bắn vào thành phố Ashdod. Trước đó hai ngày, hai vụ không tập của Israel tại Gaza làm cho 8 người Palestine bị thiệt mạng và 4 thường dân bị thương. Sáng Chủ nhật 27 tháng 3 có thêm hai người Palestine bị giết trong một cuộc oanh kích của Israel cũng tại miền Gaza. Tuyên bố với Đài Vatican, cha Pitsabala nói, tôi cầu mong sẽ không có một bước thụt lùi, nghĩa là người ta không trở lại chiến lược khủng bố như chúng tôi đã thấy trong những năm gần đây, và tôi hy vọng những vụ trên đây chỉ là những vụ riêng rẽ. Quả thực phải nhận rằng có một sự suy thoái trong các quan hệ chính trị, từ đó nảy sinh những vụ như thế. Theo cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, các giới lãnh đạo chính trị dường như bị tê liệt, họ sợ hãi hoặc không có can đảm để ra những quyết định quan trọng. Cả hai bên đều cần có can đảm. Tình trạng hiện nay tạo ra sự nghi kỵ ngày càng sâu đậm với những lời tố cáo lẫn nhau và càng làm cho tình thế suy đổi thêm.
Mặt khác, trong một cuộc phỏng vấn dành cho bản tin truyền hình hàng tuần của dòng Francisco tại Thánh Địa, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, nói đến những nạn nhân vô tội của những tình trạng cần được giải quyết và đòi các giới hữu trách dấn thân giải quyết. Những tình trạng đó chắc chắn là không thể giải quyết bằng bạo lực và cái chết của những người vô tội. Đức Sứ Thần nói, đối với tôi, những sự kiện đó là những lời cảnh giác và nhắc nhở. Tôi cầu nguyện trước tiên cho các nạn nhân và xin Chúa soi sáng để tránh được cái vòng bạo lực mới đưa tới những thảm trạng và đau khổ nặng nề hơn. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua, ngoài việc kêu gọi đình chiến và đối thoại để giải quyết xung đột tại Libya, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chính quyền và nhân dân ở vùng Trung Đông, nơi đã xảy ra những vụ bạo động, để tại đây người ta ưu tiên theo đuổi con đường đối thoại và hòa giải trong sự tìm kiếm một cuộc sống chung đúng đắn và huynh đệ.
Roma, Đức Cha Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, thủ đô Libya, tố giác tình trạng rất khó khăn tại địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm qua 28 tháng 3, Đức Cha Martinelli nói, tình trạng tại Tripoli thật là không dễ dàng. Người ta bắt đầu thiếu xăng và phải xếp hàng dài trước các cây xăng để đổ đầy bình xe. Cũng có những khó khăn trong việc mua thực phẩm. Đêm vừa qua chúng tôi không nghe tiếng bom nổ. Chúng tôi biết họ đã đánh gần thành phố Sirte. Trong những ngày qua đã có các nạn nhân thường dân. Tôi biết ít nhất có một người thiệt mạng vì mảnh bom đạn bắn vào sọ, có lẽ do một đạn phòng không nổ ở mức độ thấp. Đức cha Martinelli, người Italia thuộc dòng Cappuccino, ngài nói, từ ngày hôm qua trước nhà thờ chúng tôi có cảnh sát gác. Chính thức là để bảo vệ chúng tôi, có lẽ cũng để tránh điều đã xảy ra tại Đại sứ quán Qatar, nơi đã xảy ra một cuộc tấn công, theo một số tin tức. Đức cha cũng nói rằng chúng tôi đã dịch lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hôm Chủ nhật vừa qua về việc đình chiến và hòa đàm và chuyển đến Bộ Ngoại giao Libya. Tôi tái khẳng định rằng cần đối thoại để ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.
Cũng liên quan tới Libya, thứ Ba hôm nay, 29 tháng 3, sẽ diễn ra hội nghị của hơn 35 ngoại trưởng nhóm tại London để thảo luận về các cuộc hành quân chống Libya. Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, cũng được mời tham dự với tư cách là quan sát viên. Tin này được cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng như Bộ Ngoại giao Anh Quốc xác nhận. Hiện diện tại khóa họp còn có ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, và ông Jean-Ping, Chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu. Thông cáo cho biết, tham dự khóa họp không phải chỉ có đại diện các nước tham chiến ở Libya, nhưng còn có nhiều quốc gia và tổ chức tỏ ra dấn thân giúp kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân Libya.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi các bạn trẻ tham dự diễn đàn đối thoại giữa tín hữu và người không tín ngưỡng. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, diễn đàn đầu tiên đối thoại giữa các tín hữu và người không tín ngưỡng do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đề xướng đã tiến hành tốt đẹp từ chiều ngày 24 đến tối ngày 25 tháng 3 vừa qua tại Paris. Diễn đàn được gọi là Tìm đường dân ngoại, gợi lại hình ảnh khu vực trước đền thờ Jerusalem xưa kia, nơi dân ngoại có thể đến để gặp gỡ, trao đổi với các tín hữu và tìm hiểu. Diễn đàn vừa qua có chủ đề là Ánh sáng tôn giáo, lý trí chung, lần lượt diễn ra tại 4 địa điểm, trước tiên tại trụ sở tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc chiều ngày 24 tháng 3, rồi sáng hôm sau 25 tháng 3 tại Đại thính đường Đại học Sorbonne, ban chiều cùng ngày tại Học viện Pháp Quốc. Tối thứ Sáu đã có cuộc gặp gỡ lễ hội dành cho giới trẻ tại khu vực trước nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Buổi khai mạc và trao đổi dài 3 tiếng đồng hồ đã diễn ra tại Đại thính đường tổ chức UNESCO. Trong số đông đảo các tham dự viên ngồi chật hội trường có Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và bà Tổng Giám đốc tổ chức UNESCO Irina Bokova. Các diễn giả đã trình bày những suy tư bản thân về vĩnh cửu, về tôn giáo, văn hóa, đối thoại, gặp gỡ tha nhân, về đời sau, vấn đề Thiên Chúa, vân vân. Sáng hôm sau, 150 giáo sư đã tham dự cuộc gặp gỡ tại Đại học Sorbonne do giáo sư Jean-Luc Marion thuộc Hàn Lâm Viện Pháp Linh Hoạt. Giáo sư bác sĩ Alex Kahn chuyên về di truyền học đã trình bày về đức tin và lý trí, mặc khải và triết học. Bà đại sứ Maroc cạnh UNESCO nói về bối cảnh hoàn cầu hóa ngày nay thuận lợi cho cuộc gặp gỡ này. Nhưng bà cũng đặt câu hỏi về cách thức làm sao đối thoại với những thành phần cực đoan. Học giả Aziza Benani cổ võ tận dụng vai trò của các kỹ thuật mới như Internet, như một tiền đường tiềm thể của dân ngoại, một tiền đường vô biên hướng về một công chúng trẻ trung đang tìm kiếm trên mạng hoàn vũ các giá trị và những câu trả lời.
Tại Học viện Pháp Quốc, biểu tượng của nước Pháp đời, vào chiều ngày 25 tháng 3, các tham dự viên đã trao đổi về luân lý đạo đức trong kinh tế, nền tảng luân lý đạo đức của luật pháp và quan hệ giữa tín ngưỡng và văn hóa. Tối thứ Sáu, 25 tháng 3, lối 10.000 bạn trẻ, gồm những tín hữu, rủ các bạn không tín ngưỡng của họ đến tham dự cuộc gặp gỡ tại tiền đường nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Có phần trình diễn văn nghệ, các điệu vũ và bài ca, một phim về nguồn gốc thế giới. Tiếp đến, qua hai màn hình khổng lồ, mọi người im lặng theo dõi sứ điệp video của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, qua đó Ngài kêu gọi các bạn trẻ có tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng, hãy đối thoại và bắt những nhịp cầu với nhau trong tinh thần tôn trọng và thân hữu, đồng thời giúp tìm lại con đường đối thoại tại Âu Châu. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng:
Tôi cảm ơn Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã lấy lại và khai triển lời mời gọi của tôi, hãy mở ra trong giáo hội những tiền đường dân ngoại. Một hình ảnh nhắc nhớ lại khu vực mở rộng trước đền thờ Jerusalem, để tất cả mọi người không cùng đức tin với Israel có thể đến gần đền thờ và đặt những câu hỏi về tôn giáo. Tại đó, họ có thể gặp các thầy thông luật, nói về đức tin và cầu nguyện với vị Thiên Chúa mà họ không biết. và tuy thời đó các tiền đường đồng thời cũng là nơi loại trừ vì dân ngoại không có quyền đi vào khu vực thánh. Chúa Giêsu Kitô đã đến để phá đổ hàng rào chia cách giữa người Do Thái và dân ngoại. Cả hai được tụ họp trong cùng một cơ thể. Ngài muốn hòa giải họ với Thiên Chúa bằng thập giá nơi bản thân Ngài. Ngài hủy diệt oán thù. Ngài đến để loan báo tin mừng hòa bình, như Thánh Phaolô đã nói với chúng ta. Giữa lòng kinh thành ánh sáng trước kiệt tác văn hóa tôn giáo Pháp là nhà thờ Đức Bà Paris, một tiền đường lớn được mở ra để có một đà tiến mới cho cuộc gặp gỡ trong sự trân trọng và thân hữu giữa những người thuộc các xác tín khác nhau. Hỡi các bạn trẻ, tín hữu và những người không tín ngưỡng hiện diện tối hôm nay, các bạn muốn ở chung với nhau như trong đời sống thường nhật để gặp gỡ và đối thoại đi từ những vấn nạn lớn về cuộc sống con người. Ngày nay nhiều người nhận thức mình không thuộc về tôn giáo nào, nhưng vẫn mong muốn một thế giới mới mẻ và tự do hơn, công bằng và liên đới hơn, an bình và vui tươi hơn. Khi ngỏ lời với các bạn, tôi suy nghĩ về tất cả những gì các bạn cần nói. Hỡi những người không tín ngưỡng, các bạn muốn gọi hỏi các tín hữu, nhất là đòi họ làm chứng về một cuộc sống phù hợp với những gì họ tuyên xưng và phủ nhận tất cả những lệch lạc về tôn giáo, khiến cho tôn giáo trở nên vô nhân đạo. Hỡi các tín hữu, các bạn muốn nói với những người bạn của mình rằng kho tàng nơi các bạn đáng được chia sẻ, gọi hỏi và suy tư. Vấn đề Thiên Chúa không phải là một nguy hiểm cho xã hội, không làm cho cuộc sống con người bị lâm nguy. Vấn đề Thiên Chúa không thể vắng bóng khỏi những câu hỏi lớn của thời đại chúng ta ngày nay. Các bạn thân mến, các bạn cần kiến tạo những nhịp cầu giữa các bạn với nhau. Hãy biết nắm bắt cơ hội được đề ra cho các bạn để tìm thấy nơi thẳm sâu lương tâm mình qua một suy tư vững chắc và có lý luận, những con đường đối thoại tiên phong và sâu xa. Các bạn có bao nhiêu điều để nói với nhau? Các bạn đừng khép kín lương tâm trước những thách đố và vấn đề trước mắt các bạn. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng cuộc gặp gỡ giữa thực tại đức tin và thực tại lý trí giúp con người tìm được chính mình. Nhưng quá nhiều khi lý trí bị khuất phục trước sức ép của lợi lộc và sự quyến rũ của lợi ích. Nó bị bó buộc phải nhìn nhận lợi ích như tiêu chuẩn tối hậu. Quả thực, việc tìm kiếm chân lý không phải là điều dễ dàng. Sở dĩ mỗi người được kêu gọi hãy can đảm theo chân lý là vì không có con đường tắt để tiến tới hạnh phúc và vẻ đẹp của một cuộc sống thành đạt. Chúa Giêsu đã nói điều đó trong phúc âm. Sự thật sẽ giải thoát các con.
Các bạn trẻ thân mến, các bạn có nhiệm vụ làm sao để tại đất nước các bạn và tại Âu Châu, các tín hữu và những người không tín ngưỡng tìm lại được con đường đối thoại. Các tôn giáo không thể sợ hãi một đặc tính đời đúng đắn, một đặc tính đời cởi mở, cho phép mỗi người sống điều mà họ tin tưởng, phù hợp với lương tâm của họ. Nếu vấn đề ở đây là xây dựng một thế giới tự do, bình đẳng và huynh đệ, thì tín hữu và người không tín ngưỡng phải cảm thấy tự do theo xác tín của mình, bình đẳng trong quyền được sống đời sống cá nhân và cộng đoàn, trung thành với xác tín riêng, và phải là anh chị em với nhau. Một trong những lý do hiện hữu của tiền đường dân ngoại này chính là để hoạt động cho tình huynh đệ ấy, vượt lên trên các xác tín, nhưng không phủ nhận những khác biệt giữa các xác tín ấy. Và sâu xa hơn nữa, nhìn nhận rằng chỉ một mình Thiên Chúa trong Đức Kitô mới giải thoát nội tâm và ban cho chúng ta được gặp gỡ nhau như anh chị em trong sự thật. Thái độ đầu tiên cần có hoặc những hoạt động mà các bạn có thể cùng nhau thực hiện, đó là tôn trọng, giúp đỡ và yêu mến tất cả những gì là nhân bản, vì con người là thụ tạo của Thiên Chúa và một cách nào đó chính là con đường dẫn đến Ngài. Khi theo đuổi điều mà các bạn sống tối hôm nay, các bạn góp phần phá đổ những hàng rào sợ hãi người khác, sợ người ngoại quốc, sợ những người không giống các bạn, một sự sợ hãi nảy sinh từ sự không biết nhau, từ sự nghi ngờ hoặc dửng dưng. hãy quan tâm siết chặt các mối liên hệ với tất cả mọi người trẻ, không phân biệt ai, nghĩa là đừng quên những người sống trong nghèo khổ hoặc cô đơn, những người đang đau khổ vì thất nghiệp, đang chịu bệnh tật hoặc cảm thấy ở ngoài lề xã hội.
Các bạn trẻ thân mến, các bạn không phải chỉ có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống mà thôi, nhưng cả những phương thức cầu nguyện nữa. Hỡi các tín hữu và những người không tín ngưỡng hiện diện tại tiền đường của đấng vô danh, các bạn cũng được mời gọi đi sâu vào khu vực thánh thiêng, vượt qua cánh cửa hùng vĩ của nhà thờ Đức Bà và vào trong nhà thờ chính tòa để cầu nguyện trong giây lát. Kinh nguyện này đối với một số người trong các bạn sẽ là một kinh nguyện dâng lên một vị Thiên Chúa mà họ biết được trong đức tin. Nhưng có lẽ đối với những người khác, kinh nguyện ấy cũng có thể là kinh nguyện với một vị Thiên Chúa vô danh. Khi liên kết với những người đang cầu nguyện trong nhà thờ Đức Bà này vào ngày lễ truyền tin của Chúa, hỡi các bạn trẻ không tin, các bạn hãy cởi mở tâm hồn cho các sách thánh, hãy để cho mình được những bài thánh ca hay đánh động tâm hồn, và nếu các bạn muốn, hãy để cho các tâm tình của mình hướng lên vị Thiên Chúa vô danh. Tôi vui mừng vì có thể ngỏ lời với các bạn tối hôm nay trong lúc khai mạc tiền đường dân ngoại. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể hưởng ứng các cuộc gặp gỡ khác mà tôi gửi đến các bạn, nhất là Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào mùa hè này tại Madrid. Thiên Chúa mà các tín hữu học biết mời gọi các bạn khám phá Ngài và sống với Ngài hơn nữa. Các bạn đừng sợ, trên con đường của một thế giới mới mà các bạn cùng nhau trải qua, các bạn hãy trở thành những người tìm kiếm đấng tuyệt đối, và ước gì Ngài là đấng yêu thương mỗi người, chúc lành và gìn giữ các bạn. Ngài hy vọng nơi các bạn để săn sóc những người khác và chăm lo tương lai, và các bạn có thể trông cậy nơi Ngài. Sau sứ điệp của Đức Thánh Cha, có nhiều bạn trẻ tiến vào bên trong nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris để tham dự buổi cầu nguyện do các tu huynh thuộc Cộng đoàn Đại kết Teze Linh Hoạt. Cùng với họ còn có Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục Paris sở tại, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi các bạn trẻ tham dự diễn đàn đối thoại giữa tín hữu và người không tín ngưỡng. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện người tù Đức Quốc xã và ký ức đau thương.
The Labyrinth, Mê Cung là một cuốn phim tài liệu mà cha Ron Smith, dòng tên, đã thực hiện để kể lại chuyện đời của ông Marian Kolodziej, một nghệ sĩ Ba Lan từng bị Đức Quốc xã giam cầm nhiều năm dài trong thời Thế chiến thứ hai. Cha Ron kể lại như sau. Hồi năm 2007, tôi đến Auschwitz để nghiên cứu việc thực hiện một cuốn phim tài liệu, và trong dịp này tôi ghé đến một nhà thờ gần đó, dâng kính thánh Maximilian Kolbe. Tại hầm nhà thờ, tôi bị thu hút bởi nhiều tác phẩm tuyệt mỹ được thiết kế như một bộ sưu tập có tên là The Labyrinth, Mê Cung. Đó là những bức tranh lột tả trọn vẹn sự khủng khiếp của đau khổ tột cùng trong trại tập trung và sức mạnh tuôn đổ ra từ những đau khổ đó. Cùng với con trai tôi là Jason, tôi gia nhập dòng tên sau khi vợ tôi qua đời. Chúng tôi tò mò tìm đến gặp người họa sĩ xuất sắc này. Ông tên là Marian Kolodziej, bị tê liệt bán thân từ năm 1993. Về sau này, cha Ron tiếp xúc với ông Marian nhiều lần và được chiêm ngưỡng thêm nhiều tác phẩm khác của ông. Ông Marian là một người Ba Lan. Vào năm 1940, Marian mới 17 tuổi, tham gia phong trào kháng chiến chống Đức Quốc xã xâm lăng quê hương. Ngày 14 tháng 5, khi đang bí mật chuẩn bị rời quê hương ra nước ngoài tổ chức phong trào kháng chiến, Marian bị quân Đức bắt giữ lại tại biên giới. Một tháng sau đó, Marian cùng với vài trăm tù nhân khác bị chở đến một ngôi làng nhỏ cách Cracovia chừng 50 cây số, cho đến lúc ấy chưa hề được ai biết đến. Cả nhóm đi trên một chuyến tàu định mệnh. Marian trở thành người tù số 432, một trong những người tù đầu tiên của trại tập trung Auschwitz. chính nhóm tù nhân này đã phải dựng lên những gian nhà giam khác để đón các đoàn tù mới. Ít lâu sau đó, Marian được chuyển sang một trại tù khác nữa dễ thở hơn. Nhưng chính tại đây, anh bị bắt quả tang đang chép tin tức quân sự của quân Đức để gửi cho kháng chiến nên đã bị kết án tử hình và trả về Auschwitz. Nhưng không hiểu nhờ đâu, anh không bị giết. Cứ thế cho đến cuối năm 1944, khi quân Đức Quốc xã bị Hồng quân Liên Xô vây hãm, phải đào thoát khỏi trại tập trung này. Nhờ thế, Marian là một trong số rất ít hay cũng có thể là người duy nhất, các tù nhân đã khai trương trại tù này và đã rời khỏi nơi đây bằng chính đôi chân của mình. Quân Đức đưa nhóm tù nhân này đi hết nơi này sang nơi khác, nào là Gross-Rosen, Buchenwald, Mauthausen. Mãi cho đến ngày 6 tháng 5 năm 1945, Marian mới được trả tự do và tái sinh vào phẩm giá con người. Marian bắt đầu một cuộc sống mới, lập gia đình và đạt được thành công trong nghề nghiệp kịch nghệ, du hành nhiều nơi trong và ngoài nước Ba Lan. Nhưng không bao giờ Marian đề cập đến thời gian lao tù và cũng không bao giờ anh tìm đến Auschwitz cả. Dòng đời lặng lẽ trôi qua cho đến năm 1993, ông Marian bị lâm bệnh trầm trọng bất ngờ và tê liệt bán thân. Một sự gì đó đã xảy ra trong tâm trí ông, và ngay khi vừa mở mắt tỉnh lại, chưa nói năng gì được, ông đã ra dấu xin bút vẽ. Hơn 300 bức họa đã ra đời sau đó, những khuôn mặt quá khứ từ bao nhiêu năm vùi sâu trong ký ức lao tù khổ đau, nay bỗng sống lại thật linh động trên nền giấy. Những ảnh vẽ linh động đến độ con trai của cha Ron Smith đã phải thốt lên, tôi nghẹn thở vì xúc động. Người ta có thể bác bỏ hay cho rằng cách thế diễn tả đau khổ khủng khiếp và sự tàn nhẫn bất nhân ấy là điều không thể chấp nhận được. Nhưng không ai có thể chối bỏ được giá trị nghệ thuật của những bức họa này. Và đặc biệt hơn cả là tâm tình mà các bức họa này để lại trong tâm tư người xem. Đó là cả một trời hy vọng. Tôi ghi khắc trong tâm tưởng lòng ngưỡng mộ người đã sống còn được sau những đau khổ kinh hoàng đến thế, và rồi có thể để lại cho nhân loại chúng ta gia tài nghệ thuật và hy vọng này. Một trong những bức họa gây ấn tượng sâu xa nhất trong tôi, vẽ một thánh giá to, nổi bật trên những hàng dây kẽm gai chẳng chịt làm nền. Trên thánh giá, tượng Chúa chịu nạn, tay trái Chúa vẫn bị đóng đanh. Nhưng tay phải của người lại buông xuống, ôm đỡ người tù chỉ còn xương bọc da đang bám chặt vào Chúa. Vẻ mặt của cả hai đều nói lên nét an bình, bất chấp mọi khổ đau. Cuốn phim tài liệu Mê Cung nói về người tù Đức Quốc xã số 432, dài 37 phút, đã đạt được nhiều giải thưởng tại Hoa Kỳ và suýt chút nữa là được đề nghị tranh giải Oscar năm nay 2011. Marian Colossier đã qua đời ngày 13 tháng 10 năm 2009, nhưng như Charon nói, người tù số 432 đã để lại cho nhân loại một chứng tá tuyệt vời về lòng hy vọng và về sức mạnh vô biên của linh hồn con người, nhất là khi nó phải đứng trước một khổ đau khó tưởng tượng nổi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về Thánh Thể với Hội Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả! Sau khi đã dành hơn 2 tháng để trình bày đạo đức đức tin của Hội Thánh Công giáo về bí tích Thánh Thể, xoay quanh 3 chủ đề: hiến tế, hiện diện, bữa tiệc. Chúng tôi xin trở lại thứ tự của tông huấn Sacramentum Caritatis bàn về Thánh Thể và Hội Thánh số 14-15 và kéo dài sang đề tài Thánh Thể và các bí tích từ số 16 tới số 29. Như đã lưu ý ở đầu phần thứ nhất, trước đây khi trình bày bí tích Thánh Thể, thần học dường như chỉ chú trọng đến tương quan giữa Thánh Thể với Chúa Kitô. Từ sau Công đồng Vatican II, người ta mở rộng nhãn giới đến tương quan với ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể nói một cách tương tự như vậy về tương quan giữa Thánh Thể và Hội Thánh. Trong quá khứ, ra như người ta chỉ coi thánh thể như là thần lương nuôi dưỡng linh hồn giúp cho người tín hữu được nên thánh. Nhưng từ sau công đồng Vatican II, thần học muốn nêu bật chiều kích hội thánh, nảy sinh ra mối dây liên kết giữa những người cùng được nuôi dưỡng bởi một bánh và một chén. Cần nói thêm rằng, đây không phải là một sáng kiến của các nhà thần học hiện đại, nhưng là tái khám phá tư tưởng của Kinh Thánh và các giáo phụ. Trong số những người góp phần vào việc trở về nguồn, ta phải kể đến cha Henri de Ribac dòng tên. Tác giả phát biểu mối liên hệ giữa thánh thể với hội thánh bằng công thức: thánh thể làm nên hội thánh làm nên thánh thể. L'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie. Tuy vẫn biết hai vế không hoàn toàn ngang nhau, xét về thực chất cũng như là xét về quan điểm. Thực vậy, xét về thực chất, dĩ nhiên thánh thể cao hơn hội thánh, bởi vì thánh thể là chính Chúa Giêsu kẻ đã tác thành hội thánh, chứ không phải ngược lại. Còn hội thánh làm thánh thể, theo nghĩa là cử hành bí tích. Nếu không có hội thánh thì chẳng còn ai cử hành thánh lễ nữa. Xét về quan điểm, cha Ribac nhận xét rằng có sự biến đổi ý nghĩa của công thức từ thiên niên kỷ thứ nhất sang thiên kỷ thứ hai. Trong thiên kỷ thứ nhất, nghĩa là thời các giáo phụ, người ta chú ý nhiều tới vế đầu, thánh thể làm nên hội thánh, nghĩa là chú ý tới việc thánh thể quy tụ cộng đoàn hội thánh, tạo ra sự thông hiệp giữa các phần tử trong cộng đoàn cũng như là giữa các cộng đoàn với nhau. Bước sang thiên niên kỷ thứ hai, người ta chú ý tới vế thứ hai, hội thánh làm nên thánh thể, nhưng mà ý nghĩa của hai hạn từ không còn như trước kia nữa. Từ nay, hội thánh được hiểu như là tổ chức có cơ cấu phẩm trật. Thánh thể chỉ là một bí tích mang lại ơn thánh giống như là các bí tích khác mà thôi. Nói một cách khác, mối liên hệ giữa thánh thể và hội thánh tùy thuộc vào quan niệm về hội thánh. Hội thánh được nhìn như là cơ chế hay là được nhìn như mầu nhiệm? Hội thánh được hiểu như là cộng đoàn địa phương hay là như một thực thể phổ quát? Tư tưởng của cha Henri de Ribac đã gây ra những tiếng vang tại công đồng Vatican II. Thực ra, công đồng không trực tiếp đề cập đến thánh thể và hội thánh, nhưng đã gợi ý trong nhiều mạch văn khác nhau. Điều thứ nhất cần ghi nhận là công đồng bàn đến hội thánh dưới nhiều khía cạnh, vừa là huyền nhiệm, mầu nhiệm, bí tích, nhiệm thể Chúa Kitô, vừa hữu hình, dân Thiên Chúa, cơ cấu phẩm trần, vừa là cộng đoàn địa phương, vừa là giáo hội toàn cầu. Tuy công đồng không phát biểu công thức thánh thể làm nên hội thánh hoặc hội thánh làm nên thánh thể, nhưng mà tầm quan trọng của thánh thể được diễn tả có một vài công thức tương đương, tự như là thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu, hiến chế về hội thánh số 11, hiến chế về phụng vụ số 10, hoặc thánh thể là dấu hiệu và căn nguyên của sự hợp nhất trong hội thánh, hiến chế về hội thánh số 3, hoặc thánh thể là trung tâm của đời sống hội thánh, sắc lệnh về linh mục số 5. Những công thức này được áp dụng cho toàn thể hội thánh cũng như cho mỗi hội thánh địa phương. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu những đoạn văn nói về hội thánh như là một toàn thể. Ở số 3 của hiến chương Lumen Gentium, khi bàn về công trình cứu chuộc của Chúa Kitô được trở nên hiện thực trong thánh lễ, công đồng tuyên bố rằng mỗi khi cử hành hy tế thập giá thì ơn cứu chuộc được thực hiện. Đồng thời với bí tích bánh thánh thể thì sự hiệp nhất các tín hữu được biểu lộ và phát sinh. Tất cả các tín hữu họp nên một thân thể duy nhất của Chúa Kitô. Tư tưởng này được nhắc lại ở số 7 khi giải thích ý nghĩa của thuật ngữ thân thể của Chúa Kitô. Tất cả chúng ta được chia sẻ cùng một tấm bánh, được thông hiệp với thân mình của Chúa, thì chúng ta cũng trở nên chi thể của nhau. Đó là giáo huấn của Thánh Phaolô, 1 Côrintô 10:17, 12:27. Sang đến số 10, bài về chức tư tế phổ quát của các tín hữu, công đồng nhắc lại rằng, bí tích thánh thể vừa diễn tả vừa sinh ra sự hợp nhất của dân Chúa, bởi vì tất cả được nuôi dưỡng bởi cùng một tấm bánh. Ở số 12, thánh lễ được trình bày như là hy tế của hội thánh, bởi vì hội thánh dâng lên Thiên Chúa hiến lễ của Đức Kitô cùng với chính bản thân mình. Trong chương 7, khi nói tới nhiệt chịu kích cánh chung của hội thánh, hai số 48 và 50 khẳng định rằng nhờ bí tích thánh thể, các tín hữu được thông phần vào cuộc sống vinh hiển của Chúa Kitô và hiệp thông với các thánh. Thánh thể và hội thánh địa phương. Các nhà thần học đã nhìn nhận rằng công đồng đã phát họa ra một giáo hội luận thánh thể Ecclesiologia Eucharistica, nghĩa là cộng đoàn giáo hội được xây dựng trên thánh thể, ở các số 26 và 28 của hiến chế về hội thánh. Ở số 26, bài về nhiệm vụ thánh hóa của giáo mục, công đồng nói rằng giáo hội được luôn sống động và tăng triển nhờ hy tế tạ ơn. Bản văn như thế này: Hội thánh Đức Kitô thực sự hiện diện trong mọi cộng đoàn hợp pháp các tín hữu ở các địa phương. Những cộng đoàn này gắn bó với các mục tử của mình và trong Tân Ước được gọi là các hội thánh. Thực vậy, tại một địa phương nhất định, mỗi cộng đoàn là dân tộc mới được Thiên Chúa kêu gọi trong Thánh Thần và trong sự viên mãn đầy tràn. Tại các cộng đoàn đó, tín hữu được tụ hợp lại nhờ việc rao giảng tin mừng Đức Kitô và mầu nhiệm bữa tiệc của Chúa được cử hành để nhờ thịt và máu Chúa tất cả kết thành huynh đệ và thành một thân thể. Mỗi lần giám mục cử hành nhiệm vụ với cộng đoàn tụ hợp quanh bàn thờ, đó là biểu hiệu đức ái và sự hiệp nhất của nhiệm thể, và nếu thiếu sự hiệp nhất đó, không thể có ơn cứu rỗi. Chúa Kitô vẫn hiện diện trong các cộng đoàn ấy, dù nhỏ bé nghèo hèn hay sống tản mát. Và nhờ sức mạnh của Người, giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền được kết hợp. Bởi vì việc tham dự vào mình và máu Chúa Kitô không nhắm công hiệu nào khác hơn là biến đổi chúng ta thành đấng mà chúng ta lãnh nhận. Bản văn vừa rồi đánh dấu một bước tiến thần học quan trọng về hội thánh địa phương. Trước kia, người ta vẫn quan niệm hội thánh như là một đoàn thể duy nhất gồm bởi tất cả các Kitô hữu trên khắp thế giới dưới quyền lãnh đạo của Đức Thánh Cha. Bây giờ, công đồng nói rằng, hội thánh cũng còn được hiểu như là cộng đoàn tụ họp nhau để cử hành thánh thể tại một nơi. Hội thánh không chỉ là đoàn thể gồm tất cả các tín hữu trên toàn thế giới, mà còn là cộng đoàn tín hữu họp tại địa phương nữa. Tân Ước áp dụng cái danh từ hội thánh Ecclesia vừa cho toàn thể, và như vậy chỉ có một hội thánh ở số ít, vừa cho các cộng đoàn ở nhiều nơi, vì thế dùng ở số nhiều. Hội thánh được cấu thành bởi những yếu tố như sau: lời Chúa và mình Chúa, cộng đoàn tín hữu hợp nhất với giám mục. Mỗi cộng đoàn cử hành thánh thể là hội thánh trọn nghĩa, bởi vì có Chúa Giêsu hiện diện. Do đó, mỗi cộng đoàn thánh thể chia sẻ tất cả những đặc tính của hội thánh, tức là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Hội thánh được nhìn dưới khía cạnh vừa hữu hình vừa huyền nhiệm. Khía cạnh hữu hình được nhìn thấy ở chỗ một nhóm người tụ họp nhau dưới sự chủ tọa của giám mục. Khía cạnh huyền nhiệm là nhóm người đó được quy tụ do lời Chúa và mình Chúa. Nói cho cùng là do chính Đức Kitô. Mục tiêu của việc tụ họp là để các tín hữu được liên kết với Chúa Giêsu và với nhau. Đạo lý này được nhắc lại ở trong sắc lệnh Christus Dominus số 11 và được thu nhận vào điều 368 của Bộ Giáo luật. Những đặc trưng của cộng đoàn cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục cũng được áp dụng cho cộng đoàn phụng vụ do một linh mục chủ sự nhân danh giám mục, như chúng ta đọc thấy ở số 26. Viết như sau: các linh mục thực thi thánh vụ mình cách tuyệt hảo nhất là trong thánh lễ. Trong đó, các ngài, trong cương vị của Chúa Kitô, công bố mầu nhiệm của Chúa, kết hợp với ước nguyện của tín hữu vào hy lễ của thủ lãnh và trong hy tế thánh lễ, hiện thực hóa và áp dụng hy lễ duy nhất của Tân Ước là của lễ tinh tuyền đã một lần tự dâng hiến lên Chúa Cha cho tới ngày Chúa trở lại. Trong quyền hạn của mình, linh mục thi hành nhiệm vụ Chúa Kitô mục tử và thủ lãnh tụ họp gia đình Thiên Chúa là cộng đoàn huynh đệ và có cùng một tâm hồn, và nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần dẫn đưa cộng đoàn đó về với Thiên Chúa Cha. Điều này còn được bổ túc ở nơi sắc lệnh Presbyterorum Ordinis về đời sống và tác vụ linh mục, cách riêng là ở hai số 5 và 6. Thánh thể được gọi là nơi chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của hội thánh, nguồn mạch và tột đỉnh của công cuộc rao giảng tin mừng, trung tâm của cộng đoàn phụng tự. Thánh thể là trường đào tạo cộng đoàn về các nhân đức Kitô giáo. Sau công đồng, những tư tưởng vừa rồi đã được phát biểu thành những học thuyết mang danh là Thánh thể với triều kích hội thánh, Eucharistia Ecclesiologica, hay là Giáo hội học quy về Thánh thể, Ecclesiologia Eucharistica. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng cũng không thiếu những điểm tối khiến cho tòa thánh phải can thiệp qua hai văn kiện. Thứ nhất là thư Communionis Nocio của Bộ Giáo lý Đức Tin gửi cho các giáo mục liên quan tới một vài khía cạnh của hội thánh như là hiệp thông ngày 28 tháng 5 năm 1992. Thứ hai, thông điệp Ecclesia de Eucharistia của Gioan Paolo đệ nhị về thánh thể trong tương quan với hội thánh ngày 17 tháng 4 năm 2003. Văn kiện thứ nhất cảnh giác nguy cơ của việc nhấn mạnh tới giáo hội địa phương mà quay nhẹ chiều hướng liên kết với giáo hội phổ quát. Còn văn kiện thứ hai nhắc nhở rằng hội thánh được nạnh hình bởi thánh thể, chứ hội thánh không được phép uốn nắn thánh thể theo ý của mình. Những tư tưởng chủ yếu của thông điệp này được lấy lại trong tông huấn Sacramentum Caritatis, cách riêng ở hai số 14 và 15.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican chưa hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Chrysostomos II, giáo chủ chính thống toàn đảo Schiffer và đoàn tùy tùng của ngài. Kiev, Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Sviatoslav Chepchuk đã nhận chức Tổng giám mục trưởng Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Kiev. Jerusalem, Cha Pia Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa nhận định rằng, bao lâu chính trị đứng im bất động, thì rất tiếc là các thứ ngôn ngữ khác như bạo lực và nghi kỵ sẽ thay thế vào.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.